đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018. Tại Việt Nam, biểu tình ở nhiều nơi để phản đối dự luật về ba đặc khu kinh tế hành chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Singapore, chính quyền đảo quốc tăng cường an ninh. Cuộc họp G7 tại Canada kết thúc, Tổng thống Trump tức giận đổi ý rút Hoa Kỳ ra khỏi bản tuyên bố chung. Kính thưa quý vị, hôm nay tại Việt Nam, biểu tình đã diễn ra ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác nhằm phản đối dự luật về ba đặc khu kinh tế hành chính. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Trong những tuần gần đây, dự luật cho thuê đất 99 năm đối với ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong bị một bộ phận công luận Việt Nam lên án là nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia. Ngày hôm qua, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn việc thông qua luật này cho đến khóa họp tới. Tuy nhiên, người dân tại nhiều địa phương lo ngại các nhân nhượng thái quá của chính quyền với các công ty nước ngoài, đặc biệt là với Trung Quốc, vẫn quyết định xuống đường. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước năm 2016 phản đối công ty Formosa của Đài Loan làm ô nhiễm biển miền Trung, người dân tại Việt Nam lại xuống đường đông đảo. Theo thông tin viên của AFP tại Hà Nội, khoảng 40-50 người tuần hành xung quanh Hồ Gươm dương cao các khẩu hiệu phản đối chính quyền cho Trung Quốc thuê đất. Công an thường phục câu lưu khoảng 20 người. Hình ảnh trên các mạng xã hội cho thấy biểu tình cũng diễn ra tại nhiều địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh hay Nghệ An, Bình Dương, Nha Trang, v.v. Về không khí biểu tình tại Sài Gòn, mời quý vị nghe mô tả của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Riêng ở Sài Gòn đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Đây là một cuộc biểu tình mà tôi chưa bao giờ chứng kiến. Đó là một cuộc biểu tình mà nó luôn luôn được tiếp sức một cách đều đặn. Và cho tới giờ phút này khi tôi đang nói chuyện với đài RFI, thì lúc này là 5 giờ chiều tại Việt Nam, cuộc biểu tình vẫn còn đang tiếp tục. Có thể là nhiều thì không nhiều, nhưng mà có thể 100-200 rồi 200-300 và những cái đám đông nó biểu tình và đúng điểm đúng mặt khiến cho, thí dụ như là cái con đường đi vào trong sân bay Tân Sơn Nhất, họ bị tắc nghẽn. Lần này không có một ai trong những cái nhân vật mang tính hạt nhân xuất hiện để có thể dự đoán được. Thì rất nhiều nơi bùng phát ra cuộc biểu tình bởi những người rất bình thường và vô danh. Những lần trước nó khác lần này. Ở chỗ là cái tính chính danh của cái việc bắt bớ nó không có. Bởi vì cái tính chính danh lần này là người ta muốn toàn vẹn lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam người ta kêu gọi rằng không được bán nước, kêu gọi không trở thành Việt gian và kêu gọi không làm nô lệ cho Tàu. Đó là một thông điệp hoàn toàn khác hẳn. Cái chuyện đánh đập á, thì lúc này nó không nhiều như năm 2016 trong trường hợp Formosa. Bây giờ người ta đang đòi hỏi một chính sách mà người ta cần sự minh bạch. Trước đây đó thì với cái sức tuyên truyền của hệ thống chính quy nhà nước, những cái vụ mà tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân rồi xâm lấn biển đảo nó không có được nói rõ, thậm chí sách giáo khoa không nói. Nhưng trong cái thời gian đặc biệt là từ năm 2017 đến nay đã có quá nhiều trường hợp để cho người ta nhận ra rằng Trung Quốc và những chính sách thuộc về Trung Quốc là một mối nguy. Ví dụ tôi muốn nói rằng 3 lần người Việt đi khai thác dầu trên vùng lãnh hải của mình là đều bị Trung Quốc đe dọa mà phải quay trở lại, thậm chí đền tiền cho công ty Repsol của Tây Ban Nha. Tàu của Trung Quốc đã đi đánh cá và lấn vào biển Việt Nam chỉ còn cách qua Đà Nẵng có 30 hải lý thôi. Và đó là lời tuyên bố và cảnh tỉnh của một cái tướng quân đội. Tất cả những điều đó cho người ta đủ một cái chứng minh để ta hiểu rằng cái mối quan hệ Trung Quốc không còn là mối quan hệ đủ lành mạnh nữa. Cho nên cái ngày hôm nay thông điệp mà người dân đưa tới thông qua cái vấn đề đặc khu và luật an ninh mạng thì đều là những cái thứ mà nó hoàn toàn mới mẻ và là một cái khúc quanh rất khác giữa mối quan hệ người dân và chính quyền lúc này.
Cũng về Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế hôm qua ra thông báo lên án dự luật về an ninh mạng bị coi là luật tiêu diệt quyền tự do ngôn luận. Quốc hội Việt Nam có kế hoạch thông qua dự luật nói trên trong tuần tới. Theo bà Clara Anka, một thành viên của ban lãnh đạo Ân xá Quốc tế, thì nếu luật này được thông qua, chính quyền Việt Nam sẽ có nhiều cơ sở pháp lý cho phép gia tăng quyền kiểm soát việc người dân bày tỏ quan điểm trên mạng Internet. Dự luật này bị lên án là sẽ giúp chính quyền gây áp lực mạnh hơn, buộc các công ty tin học phải chuyển giao các thông tin cá nhân của các khách hàng, vô hình chung biến các công ty thành các cơ quan kiểm soát công luận.
Về tình hình Biển Đông, trả lời báo Inquirer ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines cho biết Manila và Bắc Kinh đồng ý về quyền tự do đánh bắt của ngư dân trong khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, Thanh Hà tường thuật.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một đoạn băng video cho thấy cảnh sát biển Trung Quốc sách nhiễu tàu cá của Philippines gần bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough vốn là khu vực thuộc về Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, mạng truyền hình GMA của Philippines chứng kiến cảnh sát biển Trung Quốc uy hiếp ngư dân Philippines và đòi tịch thu cá của họ. Theo lời Ngoại trưởng Philippines, đại sứ Trung Quốc tại Manila, ông Triệu Giám Hoa, đã cam kết với phía Philippines là tất cả những ai vi phạm luật pháp sẽ bị kỷ luật.
Nhìn sang Singapore, hai ngày trước thượng đỉnh rất được mong đợi. Tối hôm nay, cả hai lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Tổng thống Mỹ đều đã có mặt tại đảo quốc Đông Nam Á. Thủ tướng Lý Hiển Long trong cương vị chủ nhà sẽ tiếp riêng hai ông Kim Jong-un và Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
Ngoại trưởng Kala Krishnan trên mạng Twitter thông báo Kim Jong-un đã đến Singapore, bên cạnh là hình Ngoại trưởng Singapore bắt tay lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Theo báo Straits Times, thì chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air China đưa Kim Jong-un đến Singapore đã đáp xuống phi trường Songji vào sau 2 giờ 30 chiều ngày hôm nay, còn vào khoảng 8 giờ 30 tối nay giờ địa phương thì đến lượt chiếc Air Force của Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống căn cứ quân sự Paya Lebar. Theo như thông báo của Nhà Trắng, tháp tùng Tổng thống Trump có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cố vấn an ninh ông John Bolton và cả ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người đã 5 lần đến Bình Nhưỡng và rất được lãnh đạo Bắc Triều Tiên mến mộ. Về phía Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long ngay tối nay đã hội kiến với ông Kim Jong-un và ngày mai ông sẽ có một buổi làm việc với Tổng thống Trump trước khi nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên bắt đầu đàm phán trong khuôn viên của khách sạn Capella trên đảo Sentosa vào thứ Ba tới đây. Singapore tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện lịch sử này. Ngoài hai nước láng giềng sát cạnh là Trung Quốc và Hàn Quốc thì đây là chuyến công du đầu tiên của lãnh tụ Bắc Triều Tiên xa Bình Nhưỡng. Tại Thượng đỉnh Liên Triều hôm 27 tháng 4 ở bàn môn điếm, 12 cận vệ đã chạy bao quanh chiếc xe của ông Kim Jong-un. Lần này mọi người chờ đợi đội ngũ bảo vệ lại cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ dày đặc hơn nhiều.
Trước khi đến Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua, sau khi rời cuộc họp G7, đã tỏ ra lạc quan cho kết quả thượng đỉnh Singapore lần này với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của cuộc hẹn. Đây sẽ là một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống. Cuộc hẹn này cũng cho thấy có sự thay đổi về chiến lược của Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, như phân tích của chuyên gia Bruce Kleiner với thông tín viên đài RFI Ankorpe tại Washington.
President Trump last week seemed to be lowering expectations.
Tổng thống Trump tuần rồi dường như đã hạ thấp mục tiêu đặt ra. Ông ấy tuyên bố rằng việc thiết lập một mối quan hệ tốt với Kim Jong-un đã là một thành công, và theo ông không nên trông đợi gì nhiều vào lần gặp thượng đỉnh đầu tiên này, và chắc chắn cũng nên có nhiều lần gặp khác nữa. Tổng thống Trump có lẽ cũng đã giảm bớt mức cứng rắn trong lập trường của Hoa Kỳ, lánh xa dần với các ý tưởng của cố vấn John Bolton, người vốn có quan điểm là cuộc gặp này chỉ nên diễn ra một lần duy nhất và tình hình sẽ trở nên căng thẳng nếu như Bắc Triều Tiên không nhanh chóng tuyên bố chấp nhận phi hạt nhân hóa, toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Thậm chí ông Donald Trump còn nói với Bắc Triều Tiên là cứ từ từ mà làm. Điều này hoàn toàn khác hẳn với việc phi hạt nhân hóa nhanh chóng và gây áp lực tối đa từng là dấu ấn chính trị của Tổng thống Mỹ trong hồ sơ này. Giờ đây, ông ấy còn không muốn dùng cách nói này nữa. Đó thực sự là một sự đảo chiều trong chiến lược của Hoa Kỳ.
Câu hỏi đặt ra, người dân Mỹ có quan tâm đến thượng đỉnh Singapore hay không? Theo tường thuật của thông tín viên Reuters cuộc chê tại New York, một kết quả thăm dò trong tuần qua cho thấy đa số công luận Mỹ quan tâm nhiều đến cuộc gặp lịch sử Donald Trump và Kim Jong-un hơn là cuộc họp G7.
Người dân Mỹ có vẻ quan tâm đến thượng đỉnh Singapore nhiều hơn là cuộc họp G7 tại Canada. Những ngày qua, bản thân ông Donald Trump dường như cũng bị ám ảnh trước viễn cảnh sẽ gặp Kim Jong-un, vì ông có những lời lẽ gần như là thiện cảm với Bắc Triều Tiên hơn là với các đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ. Quả thật Tổng thống Mỹ đã tỏ ra giận dữ hơn với các nước đồng minh này, cho dù thái độ bảo hộ mậu dịch của ông chẳng hề gây chút ngạc nhiên nào, bởi vì Donald Trump chỉ thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Theo một thăm dò dư luận trong tuần này, thì đa số người dân Mỹ một mặt mong muốn tránh một cuộc chiến thương mại, nhưng mặt khác, kết quả kinh tế tốt đẹp của Hoa Kỳ đang mang lại uy tín cho Donald Trump, đến mức chưa bao giờ tỷ lệ được lòng dân của ông lại cao như lúc này. Dù gì đi chăng nữa, trong lúc chờ đợi các biện pháp cụ thể của bên này và bên kia, một điều chắc chắn là mọi sự chú ý sẽ nhanh chóng dồn về chủ đề nóng bỏng, đó là cuộc gặp với Kim Jong-un sắp sửa bắt đầu. Về cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ sử dụng hết tài năng đàm phán của mình khi khẳng định là ông không cần có các chuẩn bị gì đặc biệt và chỉ trong vài giây ông có thể đánh giá được ngay là có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Tối hôm qua, một số người dân tại Mỹ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như ông Trump có cái hành xử tại Singapore giống như ông đã làm tại G7, có nghĩa là khi có mặt tại chỗ thì bày tỏ một lập trường, nhưng khi lên máy bay lại đưa ra một lập trường khác.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Thượng đỉnh nhóm G7 tại Canada phải chăng đã thất bại vì một thông điệp trên Twitter của ông Donald Trump? Hôm nay, Tổng thống Mỹ dọa đánh thuế nhập khẩu mạnh hơn nhắm vào các đối tác thương mại, sau khi chấm điểm 10 trên 10 cho quan hệ với các đối tác trong G7, kể cả với nước chủ nhà là Canada. Ông Donald Trump đã đột ngột đổi ý. Tổng thống Mỹ tố cáo Thủ tướng Trudeau là gian trá và nhu nhược, và ông đã quyết định rút Hoa Kỳ khỏi bản tuyên bố chung. Đặc phái viên đài RFI Mounia Daoudi từ Quebec, Canada giải thích thêm.
Chắc
chắn là từ đầu đến cuối thượng đỉnh G7 lần này, Donald Trump đã áp đặt nhịp độ của ông. Tổng thống Hoa Kỳ đã đến họp trễ, thế rồi trong chương trình nghị sự thì ông chủ trương mời Nga trở lại câu lạc bộ các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. Sau nhiều vòng đàm phán gay go, Tổng thống Hoa Kỳ đồng ý về nguyên tắc một bản tuyên bố chung trước khi cũng Donald Trump đã rút lời lại. Trước khi rời thượng đỉnh G7, nguyên thủ Mỹ đã đánh giá đối thoại với 6 đối tác còn lại trong khối này mang tính xây dựng về quan hệ với các lãnh đạo từ Emmanuel Macron đến Angela Merkel và kể cả với Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều được ông Trump chấm điểm 10 trên 10. Nhưng giờ đây, cũng chính Donald Trump tố cáo Thủ tướng Trudeau là đã nói dối Tổng thống Mỹ rời La Manche trước khi thượng đỉnh kết thúc và ông đợi các đối tác lên tiếng tỏ vẻ hài lòng về thượng đỉnh G7 lần này để rồi dẹp bỏ nỗ lực của tất cả bằng một tin nhắn trên Twitter. Trước mắt khó có thể biết được việc Mỹ không ký vào bản tuyên bố chung kết thúc G7 sẽ dẫn đến những hậu quả ra sao. Một điều chắc chắn là niềm tin trong khối đã đổ vỡ. Trong khi đó thì từ nhiều thập niên qua, câu lạc bộ khép kín của 7 nước công nghiệp giàu có nhất trên thế giới này vẫn luôn đồng lòng với nhau.
Vậy do đâu Tổng thống Donald Trump đã thay đổi ý kiến vào giờ chót? Theo thông tín viên Pascal Gericola, nguyên thủ Mỹ có thái độ giận dữ vì Thủ tướng Canada trong cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh G7 hôm qua, một lần nữa đã chỉ trích quyết định áp thuế nhôm thép của Mỹ là bất hợp pháp và bất công.
En apparence, les discussions semblaient s'être bien passées entre.
Bên ngoài, trao đổi giữa Thủ tướng Justin Trudeau với Tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh G7 Quebec có vẻ êm thắm. Lãnh đạo Hoa Kỳ thậm chí còn cho rằng quan hệ giữa ông với Thủ tướng Canada có lẽ là chưa bao giờ tốt đẹp như thế. Thế nhưng đấy là trước cuộc họp báo của Thủ tướng Trudeau. Lãnh đạo Canada giải thích Ottawa không muốn gây thiệt hại cho người lao động Mỹ, nhưng quan tâm chính của ông là bảo vệ người lao động và quyền lợi của Canada. Thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump đánh vào nhôm và thép Canada là bất công và không thể chấp nhận được. Canada sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Thủ tướng Trudeau đã trực tiếp nói ra điều này với Tổng thống Trump và sẽ áp dụng ngay các biện pháp đáp trả đó kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đối với Donald Trump, thì tuyên bố này chứng tỏ Justin Trudeau là người gian trá và nhu nhược. Trước mắt, Phủ Thủ tướng Canada cho biết ông Trudeau không hề thay đổi quan điểm về thuế nhập khẩu nhôm thép. Lãnh đạo Canada hiện thời đang tập trung vào những thành quả của G7.
Pascal Gericola, Quebec, RFI.
Trái ngược với hình ảnh chia rẽ của cuộc họp G7 tại Canada, Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OSC ngày hôm nay tỏ ra đoàn kết.
Ngoài việc mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế và an ninh giữa các nước thành viên tại kỳ họp này, Chủ tịch Trung Quốc cũng chào mừng Ấn Độ và Pakistan, hai thành viên mới gia nhập tổ chức từ hồi năm ngoái. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng các quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế cần phải được tôn trọng, thế giới nên chối bỏ chính sách ích kỷ. Đây là một lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào Hoa Kỳ. Theo AFP, Nga và Trung Quốc xem việc phô trương tính thống nhất của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải như là một hình ảnh hoàn toàn tương phản với sự chia rẽ đang gặm nhấm khối G7.
Trong lĩnh vực xã hội, tại Nga, một nhà sử học đã tình cờ phát hiện được nhiều hồ sơ lưu trữ, bao gồm các thông tin về tù nhân tại các trại cải tạo thời Liên Xô đã bị tiêu hủy. Phát hiện này đã làm dấy lên nỗi bất bình của các nhà bảo vệ nhân quyền. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Rovoy cho biết thêm chi tiết.
Chính
trong quá trình lục tìm để biết xem có còn ai sống sót từ trại cải tạo Magadan ở vùng viễn đông nước Nga hay không, mà sử gia Sergei Prudovsky đã phát hiện ra các phiếu ghi số hiệu tù nhân đã bị tiêu hủy. Như vậy là không thể nào tìm lại được các thông tin về ngày nhập trại, các vụ chuyển trại, ngày ra hay các vụ tù nhân tử vong. Theo như trả lời của Bộ Nội vụ Nga, với nhà nghiên cứu, thì căn cứ theo các chỉ dẫn được đưa ra cho chính quyền địa phương, các cơ quan an ninh và các cơ quan chính phủ, các hồ sơ lưu trữ thời Xô Viết, thì các phiếu tù nhân chỉ được lưu giữ trong một thời hạn nhất định. Lệnh hủy hồ sơ mang tính nội bộ nói trên tương phản với nỗ lực của chính quyền trong thời gian gần đây nhằm thừa nhận các tội ác do chế độ Xô Viết gây ra. Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, một bức tường thương tiếc đã được ông Vladimir Putin khánh thành tại Moscow nhằm tưởng niệm nạn nhân của các chấn áp chính trị. Năm 2015, một bảo tàng về trại lao cải đã được mở tại thủ đô nước Nga cũng nhằm để tưởng niệm nạn nhân của các trại lao cải, nhưng chỉ đến năm 1958. Điều đó cho thấy chính quyền Nga đang xét lại quá khứ một cách dè dặt. Thái độ này sẽ khiến cho nhiệm vụ của những ai muốn đưa ra ánh sáng giai đoạn trại tập trung này thêm phần phức tạp.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Sau đây là phần tin thể thao.
Trong trận giao hữu cuối cùng tối hôm qua trước khi lên đường sang Nga để dự cúp bóng đá thế giới 2018, đội tuyển quốc gia của Pháp đã gỡ hòa 1-1 khi đụng với đội Mỹ trên sân cỏ Lyon. Cách nay đúng 20 năm, đội tuyển Pháp đã làm nên lịch sử đoạt cúp bóng đá thế giới ngay trên sân nhà.
Mèo Achille là nhà tiên tri chính thức cho World Cup 2018. Sau bạch tuộc Bôn, đến lượt chú mèo Achille được chính thức chỉ định là nhà tiên đoán cho World Cup 2018 tại Nga. Chú mèo lông trắng và bị điếc này phải phân định thắng bại các đội bóng bằng cách chọn giữa hai chiếc bát có in hình quốc kỳ đội bóng tương đương. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong những nhân vật được các tạp chí tuần này chú ý nhất, phải kể trước tiên là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với hồ sơ lớn bình trùng và hình ảnh chiếm trọn trang bìa tuần báo Pháp L'Express và tuần báo Anh The Economist. Tạp chí Courrier International không dành trang bìa cho Tổng thống Mỹ, nhưng lại dành bài xã luận cho sự kiện ông sắp tham gia hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần tới đây, mang tựa đề Ngoại giao lá phiếu của Donald Trump. Bài viết nêu bật tính toán hơn thiệt của Tổng thống Mỹ, nhận định một cách châm biếm cách này không lâu, thì Donald Trump còn gọi Kim Jong-un là gã tên lửa thấp bé và hứa hẹn khoái lửa và cuồng nộ. Nhưng giờ đây, thì cả hai lãnh đạo với kiểu tóc kỳ lạ hầu như đã làm lành với nhau và sẵn sàng đến Singapore vào ngày 12 tới đây cho một thượng đỉnh lịch sử. Theo Eric Joel, tác giả bài viết, thì nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải. Mỹ muốn được gì? Bình Nhưỡng và Washington có cùng định nghĩa về phi hạt nhân hóa hay không? Thế nhưng, dù gì chăng nữa, thì triển vọng cuộc gặp thực sự diễn ra là một tin tốt lành cho hai nước Triều Tiên, cho các láng giềng châu Á của họ và cho sự ổn định của thế giới. Có điều, bài viết cũng cảnh báo, đừng nên sai lầm khi cho là ông Trump đã từ bỏ khẩu hiệu nước Mỹ trước tiên, vì đối với ông, hòa bình ở Thái Bình Dương chẳng là gì cả. Khi bay đến châu Á trên chiếc Air Force One, trong đầu của Tổng thống Trump là một cuộc hẹn khác quan trọng hơn nhiều, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống tại Mỹ vào tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump tin chắc là một thỏa thuận với Bắc Triều Tiên sẽ làm tăng uy tín của ông trong cử tri đảng Cộng Hòa. Từ đầu năm, thì chủ nhân Nhà Trắng đã bắt đầu hành động hầu duy trì được đa số hàng hẹp của ông ở Thượng viện, và mục tiêu khó khăn này bắt đầu cho thấy là khả thi. Đối với ông Trump, người luôn luôn muốn phục thù, kết quả mà ông thực sự chờ đợi qua chính sách ngoại giao rất đặc biệt này là số lượng phiếu và người đắc cử của phe ông vào tháng 11 tới đây.
Cũng liên quan đến thượng đỉnh Mỹ chiều, Courrier International đã ghi nhận là thách thức đối với các nhà tổ chức cuộc họp là làm sao cư xử bình đẳng đối với cả hai lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên, nổi tiếng với tính khí thất thường. Theo tuần báo Pháp, nước chủ nhà Singapore đang phải chịu sức ép rất lớn vì phải tổ chức sự kiện một cách gấp rút và tôn trọng một danh sách dài các nghi thức lễ tân.
Theo nhật báo Singapore The Straits Times, thì vấn đề cần thiết đầu tiên là tìm được một phòng hội nghị với hai lối vào, vì với cuộc gặp song phương, hai lãnh đạo không thể bước vào phòng theo cùng một cửa, vì không thể tạo ra cảm giác là người vào trước đợi người vào sau. Một nhà ngoại giao Singapore đã giải thích với tờ báo rằng, vai trò của Singapore trong sự kiện trọng đại này chỉ là cung cấp một khung cảnh yên lành, an ninh và có hiệu quả. Một nhà ngoại giao khác nói thêm, chúng tôi chỉ bưng trà và rót cà phê mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản, vì mọi chi tiết đều quan trọng. Như tờ Straits Times nhắc lại, tổ chức một sự kiện như thế này chỉ trong 10 ngày thôi là một thách thức rất lớn, trong lúc thường khi phải mất 6 tháng hay 1 năm, và vấn đề lễ tân không phải là chuyện qua loa, nó có thể khiến một cuộc gặp thượng đỉnh thất bại hay thành công. Vấn đề là làm sao hai lãnh đạo phải được đối xử bình đẳng, và công việc bắt đầu ngay từ ở sân bay, để che giấu sự không cân xứng giữa chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ và máy bay của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì các nhà báo theo dõi sự kiện sẽ không được đến tận sân bay, mà chỉ đến buổi tiếp đón chính thức. Mặt khác, cũng phải bảo đảm là Kim Jong-un có được một chiếc xe hơi cùng tầm cỡ với chiếc xe của Donald Trump đưa từ Mỹ sang. Đối xử đồng đều rất quan trọng này cũng là một trong những lý do mà khách sạn Marina Bay Sands dự tính lúc ban đầu cuối cùng đã không được chọn, vì đây là khách sạn của một người Mỹ, Sheldon Adelson, một người bạn của ông Trump, và tổ chức thượng đỉnh ở đây sẽ không có vẻ trung lập và bình đẳng.
Tờ Courrier nêu lên một yếu tố nhức đầu khác là chi phí khách sạn cho đoàn Bắc Triều Tiên. Tạp chí Courrier trích dẫn tờ báo Mỹ Washington Post đã nêu lên vấn đề tiền nong này. Theo tờ báo Mỹ, thì Bắc Triều Tiên yêu cầu một nước ngoài trả tiền phòng ở khách sạn Fullerton mà họ đã chọn, với giá là 6.000 đô la một đêm. Mỹ cho biết sẵn sàng trả, nhưng Bình Nhưỡng có thể xem đó là một sự sỉ nhục.
Courrier công chức báo Nhật Nihon Keizai Shinbun đã gợi ý là có thể Seoul sẽ chi trả, vì như tờ báo nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Triều Tiên yêu cầu một nước khác đại thọ cho việc họ tham gia một sự kiện quốc tế. Nhân Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tháng 2 vừa qua, thì Hàn Quốc đã chi trả mọi thứ cho đoàn Bắc Triều Tiên. Tóm lại, chỉ mỗi tiền khách sạn không đã là mỗi đau đầu, vì như tờ Straits Times ghi nhận, vấn đề gây cấn nhất trong thượng đỉnh này chính là tính khó lường của cả hai nhân vật lãnh đạo đối diện nhau. Hai người có thể giống như một chiến thuật đàm phán, không đi theo lộ trình rạch sẵn, và đó là một thách thức đối với mọi nghi thức lễ tân nhuần nhuyễn. Phía Singapore bị buộc phải theo và phải dự kiến không chỉ một kế hoạch B, mà cả kế hoạch C và D nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Pháp L'Express không ngần ngại đưa ảnh Tổng thống Mỹ ngay trên trang bìa, kèm theo tựa lớn đầy nghi ngại. Trump, những gì ông ấy chuẩn bị cho chúng ta? L'Express đã liệt kê nào là chiến tranh thương mại, Bắc Triều Tiên, nào là FBI, hạt nhân, vân vân. Tổng thống Mỹ can thiệp vào đủ mọi lĩnh vực.
Hồ sơ lớn dài 14 trang bên trong của L'Express, mang tựa đề tiếng Anh Trump Mr. No Limit, tạm dịch là Trump, nhân vật vừa giới hạn, đã phân tích điều mà tờ báo cho là hai mục tiêu rõ rệt của Tổng thống Mỹ. Đặc phái viên của báo L'Express tại Mỹ nhận định, ông Trump tạo ra rất nhiều huyền não, ông ấy có vẻ rất lung tung và điều hành mọi việc bằng cách gây xáo trộn. Thế nhưng, đừng tưởng lầm, ông Thông có hai mục tiêu rõ rệt trong đầu: các cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây và cuộc điều tra của cơ quan FBI mà ông muốn phá hủy hoàn toàn. Kết quả, theo tạp chí, sẽ cực kỳ quan trọng, vì nếu đảng Dân Chủ đánh bại đảng Cộng Hòa trong cả hai viện quốc hội, thì con đường sẽ được mở ra cho các thủ tục tố tụng có khả năng dẫn đến việc trục phế Tổng thống.
Nếu tạp chí Pháp L'Express chú ý đến chiến lược đối nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì tuần báo Anh The Economist nêu bật trong tựa lớn trang bìa chính sách ngoại giao của Mỹ, mà cụ thể là của ông Donald Trump.
Minh họa cho trang bìa là hình vẽ Tổng thống Mỹ đánh đu bên trên một quả địa cầu được dùng như một quả tạ để phá tường. Trong bài xã luận mang tựa đề Kẻ đập phá, The Economist giải thích rằng lý thuyết phá vỡ để xây mới mà ông Thông đang áp dụng vào chính sách đối ngoại sẽ không thành công. Tạp chí lưu ý nhất đến việc ông Thông đã dùng quả tạ đánh vào các đồng minh và các định chế toàn cầu. Ông coi thường hệ thống thương mại thế giới cũng như đồng minh. Do vậy, ông sẵn sàng dẹp bỏ tất cả các thứ đó để đánh đổi với những lời hứa trống rỗng là sẽ giảm bớt thất thu song phương. Đối với The Economist, ông Thông đã đánh giá quá thấp các thiệt hại đến từ chủ trương phá bỏ của ông. Và như thế thì làm sao ông có thể mặc cả tốt một thỏa thuận cho người dân của ông? Trong tình hình đó, tạp chí nhận thấy là triển vọng thấy rõ. Ngày nay là nước Mỹ trước tiên, nhưng về lâu về dài, đó sẽ là nước Mỹ cô độc. Kết thúc phần điểm tạp chí sau đây, chúng tôi xin đề cập đến một chủ đề bóng đá.
Trong lĩnh vực bóng đá, tuần báo Pháp Courrier International đã nói đến một sự kiện rất bất ngờ trong quan hệ Mỹ-Mexico.
Tuần báo Pháp đã trích dẫn tạp chí thể thao Mỹ Sport Illustrated ngày 4 tháng 6 đã chạy tựa ekip kia của Mỹ, với hình ảnh đội tuyển bóng đá Mexico ở trang bìa. Đội sẽ tham gia tranh cúp thế giới ở Nga, trong lúc mà đội tuyển Mỹ đã bị loại. Tạp chí nhận định hóm hỉnh, cho dù Tổng thống Trump không thích, nhưng đối với các cổ động viên Mỹ, thì đội tuyển Mexico không khác gì mấy đội nhà, vì gần 36 triệu người định cư ở Mỹ là gốc Mexico. Tạp chí Lopes thì cũng chú ý đến sự kiện thể thao toàn cầu, Cúp bóng đá thế giới 2018, nhưng ở một quá khứ hiện tại. Và tờ báo nhìn về phía Nga với một tựa đề lý thú, chính trị dày bóng đá, với câu giải thích bên dưới, giống như Mussolini ở Ý năm 1934 và Videla ở Argentina năm 1978, ông Putin đang đặt cược trên cúp bóng đá thế giới để tuyên truyền, để phô trương hình ảnh một nước Nga đã tìm lại được sự huy hoàng. Lopes nhìn xa hơn, đến năm 2022 thì cũng thở dài. Cúp thế giới sẽ được tổ chức tại Qatar, và như vậy là hai lần liên tiếp nối nhau. Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại hai quốc gia không có gì là dân chủ, và vấn đề đang gây phiền toái. Vì sau vụ cựu điệp viên Nga Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh, thì các quốc gia châu Âu đã đe dọa tẩy chay World Cup tại Nga.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, biểu tình ở nhiều nơi để phản đối dự luật về ba đặc khu kinh tế hành chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Singapore, chính quyền đảo quốc tăng cường an ninh. Cuộc họp G7 tại Canada kết thúc, Tổng thống Trump tức giận đổi ý rút Hoa Kỳ ra khỏi bản tuyên bố chung. Thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn xin được mở đầu phần 2 chương trình hôm nay với chủ đề chính, chiến dịch làm trong sạch Phật giáo quy mô lớn chưa từng có tại Thái Lan.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thùy Dương mời quý vị đến với các chủ đề sau. chiến dịch làm trong sạch Phật giáo quy mô lớn chưa từng thấy tại Thái Lan. Ấn Độ ngập tràn rác thải nhựa. Khỉ màu đen, ngôi sao selfie có nguy cơ tuyệt chủng ở Indonesia. Tại Brazil, số nông dân thiệt mạng vì tranh chấp ruộng đất tăng nhanh. Trong hai tuần qua, tại Thái Lan, hàng loạt vụ bê bối tham nhũng của các nhà sư chức sắc cao đã bị tập đoàn quân sự cầm quyền phanh phui. Nhiều nhà sư chức sắc cao đã bị bắt, số tiền tham nhũng rất lớn, tương đương với nhiều triệu euro. Chưa bao giờ, chiến dịch làm trong sạch Phật giáo lại có quy mô lớn đến như vậy. Nhưng các sư sãi Thái Lan tham nhũng bằng cách nào? Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnaud Dubus giải thích.
Alors chaque année, l'État thaïlandais fournit environ 110 millions d'euros au temple bouddhique du pays pour la maintenance.
Mỗi năm, nhà nước Thái Lan cấp số tiền tương đương khoảng 110 triệu euro cho các ngôi chùa trong cả nước để tu bổ và xây dựng các cơ sở chùa chiền và phát triển giáo dục Phật giáo. Các vụ biển thủ công quỹ bắt nguồn từ đây, cả một hệ thống tham nhũng bắt đầu. Nhân viên của Văn phòng Phật giáo Quốc gia, tổ chức hành chính được đặt dưới sự bảo trợ của chính phủ, chuyển khoản tiền cho các ngôi chùa có đề xuất dự án tu bổ. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của sư trụ trì các ngôi chùa, các vị này lại chuyển một phần tiền đó vào tài khoản cá nhân của mình. Biển thủ, lạm tiêu công quỹ đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng mới chỉ được đưa ra ánh sáng từ vài tháng trở lại đây.
Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan đã quyết định trừng phạt các nhà sư tham nhũng, thông tin viên Arnaud Dubus cho biết tiếp.
Việc xử lý các sai phạm có quy mô lớn chưa từng có. Hàng chục nhà sư bị bắt, trong đó có ba nhà sư thành viên của Hội đồng Tối cao Tăng giả Thái Lan. Hội đồng Tối cao Tăng giả với 20 thành viên là tổ chức lãnh đạo cộng đồng sư sãi Thái Lan. Đây là một cơn chấn động trong cả nước, bởi vì các nhà sư chức sắc cao thường rất được trọng vọng và không ai có thể động đến họ. Vụ việc này đã khiến uy tín của cộng đồng sư sãi trong dân chúng bị ảnh hưởng mạnh mẽ.
Liệu những bê bối tài chính này có phản ánh thái độ khó chịu của chính quyền, quân sự và dân chúng về cách quản lý tài chính của các nhà sư hay không? Thông tin viên RFI giải thích.
Oui, absolument. Le problème est qu'il n'y a aucune transparence, non seulement dans la façon dont les allocations budgétaires sont utilisées.
Vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Vấn đề là không hề có thông tin rõ ràng, minh bạch về việc các nhà sư chức sắc cao sử dụng tiền hỗ trợ của chính phủ và tiền công đức của Phật tử như thế nào. Trong khi đó, số tiền công đức của Phật tử lên tới 3 tỷ euro mỗi năm. Nhiều khi các sư trụ trì làm như thế, họ là chủ sở hữu các ngôi chùa và tiền công đức thuộc về cá nhân họ. Nhiều ý kiến cho rằng cần kiểm toán tất cả các cơ sở chùa chiền trong cả nước, nhưng cộng đồng sư sãi phản đối mạnh mẽ. Rất nhiều nhà sư cho rằng yêu cầu họ minh bạch về tài chính là thiếu tôn trọng họ.
Ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường quốc tế. Năm nay, chủ đề chính là ô nhiễm rác thải nhựa. Ấn Độ là nước tổ chức ngày môi trường quốc tế 2018. Nhưng chính nước này đang phải đối mặt với vấn nạn rác thải nhựa. Mỗi năm, Ấn Độ thải tới 6 triệu tấn rác thải nhựa, loại không thể tái chế. Cùng với sự bùng nổ của phương thức mua sắm trên mạng, lượng rác thải nhựa không ngừng tăng chóng mặt. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Sebastian Foxy giải thích.
Depuis environ un an, Isha, une femme de 29 ans de New Delhi, commande ses.
Từ khoảng một năm nay, cô Isha, 29 tuổi, sống tại New Delhi, đặt mua rau quả trên một trang mạng. Các sản phẩm cô đặt mua được giao về tận nhà. Điều này rất tiện lợi và giá cả thì rẻ hơn so với mua ở các cửa hàng trong khu phố. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cách mua hàng này làm bùng nổ lượng rác thải nhựa. Cô Isha than phiền, nếu tôi đặt mua 20 sản phẩm, mỗi quả hay mỗi bó rau đều được gói riêng trong từng cái túi ni lông to. Tôi phải bỏ rau và hoa quả ra khỏi túi ni lông ngay lập tức, vì nếu không, chúng sẽ rất chóng hỏng. Thành ra tôi có hàng đống túi ni lông phải vứt đi. Đúng là có quá nhiều. Có thể người ta nghĩ rằng các mặt hàng giao cho khách thì phải được đóng gói kỹ và gói bằng túi ni lông là cách rẻ nhất. Với sự bùng nổ của phương thức mua sắm trên mạng, túi nhựa tràn ngập các hộ gia đình sinh sống tại các đô thị Ấn Độ. Đây là một nguồn mới gây ô nhiễm tại một đất nước vốn đã ngập tràn rác thải. Lượng túi ni lông sử dụng có lẽ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 4 năm tới, trong khi ngành tái chế ni lông lại kém phát triển. Hậu quả là khoảng 600.000 tấn rác thải nhựa được người Ấn Độ đổ thẳng ra đại dương mỗi năm.
Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Mỗi năm, trên toàn thế giới, 8 triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra đại dương, gây ra cái chết của 100.000 thú biển và 1 triệu con chim biển. Loài người thải 5.000 tỷ túi ni lông một năm và 1 triệu chai nhựa một phút. Chỉ trong một thập kỷ qua, chúng ta đã sản xuất ra nhiều nhựa hơn cả thế kỷ trước, và 50% nhựa mà con người dùng chỉ được sử dụng có một lần duy nhất rồi bị vứt đi. Vẫn liên quan đến tự nhiên, theo những nghiên cứu mới đây, 60% loài khỉ trên trái đất hiện có nguy cơ tuyệt chủng do ảnh hưởng từ các hoạt động của con người. Tại Indonesia, rừng nhiệt đới là nơi trú ngụ của loài khỉ màu đen macaque, vốn đã trở nên nổi tiếng nhờ ảnh tự sướng selfie. Để cứu loài khỉ này, một dự án nghiên cứu và kêu gọi dân chúng bảo vệ loài khỉ màu đen đang được triển khai ở Indonesia. Từ khu bảo tồn Tangkoko trên đảo Celeb, đặc phái viên RFI Joël Brone gửi về bài phóng sự.
Ngay trước mắt chúng ta là những chú khỉ màu đen. Đàn khỉ này có khoảng 80 con, tổng cộng có gần 2.000 con trong khu bảo tồn này. Đó là lời giới thiệu của anh Yếp Quan, hướng dẫn viên của khu bảo tồn Tangkoko, phía đông bắc đảo Celeb. Anh giải thích tại sao ngày nay loài khỉ này lại bị đe dọa. Những người dân ở đây vẫn săn bắt những chú khỉ này thậm chí để làm vật nuôi. Thêm vào đó, số cá thể khỉ đen có màu cũng giảm đi do các hoạt động của con người để khai thác khu rừng phía bên kia khu bảo tồn. Thực ra, trong 30 năm, loài động vật đặc hữu ở Indonesia đã giảm mạnh. Yandi, nhà nghiên cứu của dự án Makaga Nigra, cô cho biết vào năm 1980, một nghiên cứu cho biết có khoảng 300 cá thể trên 1 km vuông. Chúng tôi đã làm một nghiên cứu tương tự vào năm 2009 và chúng tôi chỉ đếm được có 45 con trên 1 km vuông. Chính vì thế, hàng tuần chúng tôi tổ chức chiến dịch vận động trong các trường học và giải thích cho các em học sinh hiểu là không nên giết động vật trong rừng và không đặt bẫy săn chúng nữa. Nhà nghiên cứu hy vọng rằng các em nhỏ sẽ truyền tải hiệu quả thông điệp tới gia đình các em trước khi các chú khỉ đen có màu không còn có thể chụp ảnh xem phim.
Joël Brunet, de retour de Célèbre, RFI.
Hồi năm 2011, khi tới Indonesia làm phóng sự, nhiếp ảnh gia người Anh David Slater đã để một chú khỉ màu đen cầm máy ảnh của ông. Chú khỉ đó đã bấm máy chụp vài trăm kiểu ảnh. Một số bức ảnh đã trở nên nổi tiếng vì trông giống những bức ảnh selfie tự sướng. Nhiếp ảnh gia David Slater đã tìm cách đòi tác quyền, nhưng văn phòng bản quyền của Mỹ cho rằng những bức ảnh khỉ màu đen selfie không phải do con người chụp, vì thế chúng thuộc về công chúng. Tại Brazil, năm 2017, xung đột về mâu thuẫn ruộng đất khiến 71 người ở nông thôn thiệt mạng. Con số này là cao nhất trong vòng 14 năm qua. Đa phần nạn nhân là nông dân có mâu thuẫn với các chủ đất đầy quyền thế. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên RFI François Cardona cho biết thêm chi tiết.
Đất đai tại các vùng sâu, vùng xa ở Brazil hiện vẫn nằm trong tay các chủ sở hữu lớn. Họ thường hưởng quyền được miễn trừ nếu phạm tội. Nếu các vụ giết người xảy ra, cuộc điều tra của cảnh sát thường mang lại rất ít kết quả. Nhiều nông dân hoặc các nhà tranh đấu đòi cải cách ruộng đất đôi khi phải trả giá bằng mạng sống của mình trong các chiến dịch tấn công của những kẻ đâm thuê, chém mướn, làm việc dưới quyền các chủ đất có thế lực. Tại Brazil, nông dân trồng trọt trên những thửa ruộng nhỏ. Họ trở thành cái gai, vật cản cho sự phát triển của ngành sản xuất lương thực. Brazil phụ thuộc rất nhiều vào ngành này để xuất khẩu nguyên liệu nông nghiệp, nhưng ngành sản xuất lương thực lại đẩy các vùng nông thôn và nông dân địa phương vào cảnh tạm bợ và để lại những hậu quả nặng nề cho môi trường. Trong báo cáo, Ủy ban ruộng đất nông thôn chỉ trích chính sách của chính phủ của Tổng thống Temer, vốn rất ủng hộ các tập đoàn sản xuất lương thực thực phẩm. Các tập đoàn này cũng được hơn 200 dân biểu quốc hội chống lưng. Trong số các biện pháp gây nhiều tranh cãi nhất ở thủ đô Brasilia, có biện pháp nới lỏng các quy định về việc hạn chế cưỡng ép nông dân làm việc cho các tập đoàn này. Cưỡng ép nông dân như vậy rất phổ biến ở các vùng nông thôn. Phong trào của những người không có ruộng đất tập hợp khoảng 500.000 hộ nông dân và yêu cầu nhà nước tiến hành cải cách, phân chia lại ruộng đất để tạo điều kiện cho nông nghiệp gia đình phát triển. Nhưng ảnh hưởng chính trị của phong trào này rất hạn chế và các nhà tranh đấu thường bị đe dọa.
Ủy ban ruộng đất nông thôn tố cáo tình trạng bạo lực thường xuyên xảy ra ở nông thôn. Các vụ giết người hàng loạt xảy ra thường xuyên và chính quyền không làm gì để chấm dứt tình trạng này.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp tục chương trình là một thể thao. Anh Vũ tuần này nói về World Cup 2018. Nga đã sẵn sàng đón ngày hội bóng đá thế giới.
Tạp chí Thể thao.
Vừa rồi là bài ca chính thức của World Cup 2018. Bài ca sẽ được cất lên giữa sân vận động Nuzhinki trong lễ khai mạc World Cup FIFA 2018 tối 14 tới đây. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup FIFA 2018 đang đến rất gần trước sự mong đợi của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. 8 năm chuẩn bị đầy khó khăn đến lúc này, nước Nga đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới lần thứ 21, lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đông Âu. Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được sống trong không khí cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Ngày 2 tháng 12 năm 2010 tại Zurich, Thụy Sĩ, nước Nga chính thức được FIFA trao quyền là chủ nhà World Cup 2018. Ngay lập tức, nhiều nước phương Tây đã phản ứng kịch liệt, chỉ trích việc chỉ định Nga là nước chủ nhà đón tiếp Cúp Thế giới 2018. Không ít khiếu nại đã được gửi lên FIFA yêu cầu thay đổi nước chủ nhà World Cup 2018. Những người phản đối đã đưa ra không ít lý do. Nào là Nga không có đủ cơ sở hạ tầng để đón sự kiện thể thao lớn nhất của bóng đá thế giới. Nào là nạn kỳ thị chủng tộc hooligan tràn lan ở Nga và cả vấn đề an ninh. Mặc dù vậy, cả nước Nga vẫn bắt tay vào công việc chuẩn bị cho kỳ World Cup lịch sử của đất nước với sự ủng hộ không lay chuyển của FIFA, của chính phủ Nga và đích thân Tổng thống Vladimir Putin. 8 năm vượt qua không biết bao nhiêu thách thức, từ khủng hoảng kinh tế trong nước cho đến khủng hoảng ngoại giao. Để cho đến thời điểm này, các nhà tổ chức đã hoàn tất công việc chuẩn bị sẵn sàng đón 32 đội tuyển quốc gia trên thế giới cũng như hàng triệu du khách, cổ động viên đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong điều kiện kinh tế không thể nói là dư dật gì cho lắm, chính phủ Nga đã bỏ ra tới 13 tỷ đô la để tổ chức một kỳ World Cup hoành tráng nhất, cơ hội chứng tỏ sự hùng cường của nước Nga với cả thế giới. Về cơ sở hạ tầng, các nhà ga sân bay ở 6 thành phố được cải tạo mới, cũng như hệ thống đường sắt đã được nâng cấp. 21 khách sạn được xây mới tại các thành phố tổ chức trận đấu và không thể thiếu được các sân vận động. 12 sân vận động nằm dài trên 11 thành phố đón tiếp các trận đấu, trong đó có 10 sân phải xây mới hoàn toàn, còn lại 2 sân Luzhniki ở thủ đô Moscow và sân Ekaterinburg Arena ở thành phố Ekaterinburg là nâng cấp hiện đại. Các công trình sân vận động dù tiến độ xây dựng có chậm hơn dự kiến một chút nhưng đều đã được bàn giao, không đến nỗi khiến FIFA phải thót tim như kỳ World Cup Thế giới Brazil 2014. Vài ngày tới, 1 triệu du khách, cổ động viên từ hơn 40 nước sẽ ồ ạt đổ về Nga, theo Chủ tịch FIFA. Đầu tuần này, Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo 2 triệu vé xem các trận đấu, trong đó có gần 900.000 vé dành cho người Nga đã được bán hết. Các cổ động viên đến Nga sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố tổ chức trận đấu, với 700 chuyến tàu được huy động bổ sung, theo ông Alexei Sorokin, Tổng Giám đốc Ban Tổ chức World Cup Nga 2018. Bóng đá không phải là môn thể thao ưa thích nhất của Tổng thống Nga, nhưng ông Vladimir Putin là người chỉ đạo trực tiếp làm tất cả để kỳ World Cup tốn kém nhất này trở nên không thể quên được với thế giới, và ít ra thì cũng giúp nước Nga trở thành tâm điểm thời sự, khỏa lấp bớt những tị hiểm căng thẳng chính trị, ngoại giao giữa nước Nga với phương Tây. Bởi thế mà tuần trước, khi được hỏi đội nào có triển vọng là nhà vô địch của kỳ World Cup lần này, ông Putin đã trả lời: các nhà tổ chức. Còn một thách thức cuối cùng cho các nhà tổ chức Nga lúc này là làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn bóng đá từ bên trong cũng như ngoài sân cỏ. những nỗ lực của nước chủ nhà trong một kỳ World Cup là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn bóng đá, nước Nga dù có tham vọng lớn nhưng cũng không có nhiều cơ hội. Đội tuyển quốc gia Nga hiện xếp thứ 66 trong bảng xếp hạng của FIFA. Ngược lại thời gian, từ khi Liên Xô tan rã, đây là lần thứ tư đội tuyển Nga tham dự vòng chung kết cúp thế giới. Chưa lần nào đội vượt qua vòng bảng, và tuyển Nga cũng đã lần thứ năm tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Âu, trong đó thành tích cao nhất là vào đến bán kết Euro 2008. Không phải tham gia đấu loại giành vé, nhưng thành tích thi đấu của đội Nga trong một thời gian dài vừa qua không có chút nào khả quan. Đội hình tuyển Nga chủ yếu là các cầu thủ chơi trong nước, một vài gương mặt chơi ở các câu lạc bộ nhỏ của nước ngoài. Ngay cả chuyện vượt qua vòng bảng cũng không mấy ai dám đặt cược vào đội tuyển Nga lúc này. Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích về thế và lực của đội tuyển Nga tại World Cup lần này.
Đội tuyển Nga phải nói rằng là họ trước khi bước vào cái World Cup này, họ không được sự ủng hộ của người hâm mộ nhiều lắm. Thì nó có ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là thành tích của đội Nga kể từ khi mà cái Euro một cái đã rất là xa rồi đó, thì họ không có được thành tích tốt. Cái World Cup trước đây, tức là năm 2014 tại Brazil, thì đội Nga nằm ở cái bảng H, họ chơi 3 trận, họ đứng thứ 3 ở cái vòng bảng và bị loại ngay. Nước chủ nhà của một cái kỳ World Cup sắp tới mà chỉ 4 năm trước đó mà đội tuyển chơi như thế. Rồi từ tháng 10 năm 2017 cho đến nay thì họ có 5 trận giao hữu, thì trong đó không có thắng trận nào cả. Và thậm chí cái trận gần đây nhất thì cũng không thắng. Thì đó là cái làm cho người hâm mộ đó họ không còn có cái cảm thấy là thích thú. Rồi Euro 2016 á, tại Pháp vừa rồi thì kết quả còn tệ hơn nữa. Nga ở bảng B cùng với lại Sri Lanka, rồi với đội Anh, rồi với lại Slovakia, thì 3 trận vòng bảng cũng không có trận thắng. Vậy có 1 trận hòa, 2 trận thua. Thế là họ hòa với đội Anh, rồi họ lại thua Slovenia và thua đội Sri Lanka. Đội hình mà dự Euro thì là cái đội hình mà có 12 cầu thủ cũ để dự ở Brazil, rồi có thêm 4 cầu thủ mới nữa. Tức là cái việc thứ hai nữa là cái đội hình nó cũng cho chúng ta thấy rằng là họ không có vào cái thời điểm hiện tại những cầu thủ tốt nhất như là trước đây họ đã từng có những cầu thủ mạnh. Và hiện tại thì đội tuyển Nga đó, cầu thủ mà đắt giá nhất thì lại là một cầu thủ hiện tại là cầu thủ nhập từ Brazil, tức là Mauro Fernandes. Thì cầu thủ này đang chơi cho CSKA. Những cái tên mà chúng ta đáng kể nhất hay là một trong những cầu thủ tiền vệ tấn công tốt nhất của họ hiện tại là Alexey Miranchuk, cũng chơi cho Lokomotiv Moscow đó. Đối với người Nga đó, những cái tên mà tôi vừa kể đó thì là cái niềm hy vọng. Huấn luyện viên Cheshov thì hiện tại ông ta phải triệu tập những cái tên tuổi của một cái thời trước đây, nhưng mà bây giờ thì cũng đã luống tuổi rồi. Ví dụ như là Zhukov. Đội tuyển Nga đó là với cái thành tích như thế, với cái tập hợp các lực lượng như vậy thì người ta nghĩ rằng là rất là khó khăn cho cái đội chủ nhà. Và một cái đặc điểm nữa, tức là cho đến giờ phút này trong đội tuyển thì chỉ có vài cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ nước ngoài thôi. Phần lớn của đội tuyển hiện nay là chơi cho các đội bóng của nước Nga. Cho nên là đội tuyển Nga mặc dù với sự chuẩn bị và kỳ vọng lớn, nhưng mà đội Nga không phải là một cái đội mạnh so với các cái đội mà những cái đã từng đăng cai các cái kỳ World Cup mà của bên Tây Âu đó, ví dụ như là Đức hay là Ý hay là Tây Ban Nha, thì nó đúng là những cái đội đó thì mạnh, là đội Pháp khi mà họ tổ chức World Cup thì cái đội chủ nhà mạnh. Bây giờ Nga lần đầu tiên là một cái nước Đông Âu, nhưng mà đội tuyển chủ nhà thì rơi vào một cái hoàn cảnh, tức là từ 4-5 năm trước cho tới bây giờ qua hai kỳ, tức là World Cup và Euro, cho chúng ta thấy rằng là đội Nga không phải là một nước chủ nhà mà được đặt nhiều hy vọng ở một cái kỳ World Cup.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý khán giả nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album song ca và bộ toàn tập của Eddie Mitchell. Trên album này có bản song ca cuối cùng với Johnny Hallyday.
Năm 2018 phải chăng sẽ là năm của Eddie Mitchell? Vào năm 75 tuổi, nam danh ca người Pháp chẳng những vừa ăn mừng hơn nửa thế kỷ sự nghiệp trên sân khấu, mà ông còn triệu tập một dàn nghệ sĩ hùng hậu vào phòng thâu để ghi âm dưới dạng song ca những bản nhạc ăn khách nhất của mình. Cách đây đúng 60 năm, khi nghệ sĩ nhạc rock người Mỹ Bill Haley đến biểu diễn tại Paris với nhóm His Comets, có nghĩa là sao băng, thì buổi trình diễn ấy đã thay đổi cuộc đời của Eddie Mitchell. Lúc ấy, ông vẫn chưa có nghệ danh và ngoài đời mang tên là Claude Moine. Màn biểu diễn cực kỳ sống động của Bill Haley đã khiến cho nhiều khán giả trẻ tuổi thời bấy giờ chọn con đường sự nghiệp nhạc rock, không phải chỉ riêng một mình Eddie Mitchell mà còn có cả Jacques Dutronc, Frankie Jordan hay là Danny Logan.
Et bien, dans ce silence, je suis heureux de vous annoncer maintenant Bill Haley, allez, allez. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your flat rags on.
Nhiều thập niên sau đó, Eddie Mitchell đã trở thành một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất của làng nhạc Pháp. Ban đầu là ca sĩ chính của nhóm Les Chaussettes Noires và sau đó là ông hát solo. Nổi danh cùng thời với các thần tượng nhạc trẻ như Sylvie, Johnny, France Gall hay là Françoise Hardy, Eddie Mitchell là một trong những gương mặt hiếm hoi, thành danh từ đầu những năm 1960, trụ vững cho tới tận bây giờ. Người Pháp thường gọi ông là Monsieur Eddie, với nhiều tình cảm ưu ái, có cả lòng kính nể lẫn sự triều mến. Qua dự án ghi âm hai tập nhạc mang tựa đề La Même Tribu, hiểu theo nghĩa cùng một băng nhóm, Eddie Mitchell đã muốn đề cao tình bạn thay vì đơn thuần ăn mừng sự nghiệp. Trong đó có những người bạn đồng nghiệp trẻ hơn ông rất nhiều, nhưng lại được Eddie Mitchell yêu quý, mến mộ. Ngoài ra, hầu hết những người bạn mà Eddie quen từ nhiều thập niên qua đều tham gia vào hai album này. Ngoài Johnny Hallyday còn có Jacques Dutronc và sự góp mặt của Christophe. Tuy cả hai thường cùng đi biểu diễn trong các show truyền hình, nhưng hiếm khi nào họ lại có cơ hội ghi âm chung với nhau.
C'est une vieille dame toute seule qui sert son sac tout contre elle. Il contient toute sa vie, ne voyage qu'avec elle. Il enferme des trésors qui font figure de cire, des instants sublimés qui l'aident encore à vivre. Dans ses souvenirs, elle n'attend rien de la vie, elle y a tout donné puis repris. Elle préfère l'univers Norman Rockwell, Norman Rockwell.
C'est une vieille femme toute seule qui ne parle qu'elle-même. Cachez toujours de place dans les trains qui l'emmènent.
Et encore dans ses yeux, comme une petite étincelle, elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell.
Norman Rockwell.
Tập nhạc mang tựa đề là Même Tribu lần lượt được phát hành trên thị trường chỉ cách nhau có vài tháng. Tập đầu tiên được cho ra mắt vào tháng 11 năm 2017. Tập thứ nhì được trình làng vào cuối tháng 5 năm 2018. Chỉ có điều là cái chết của Johnny Hallyday vào đầu tháng 12 đã tác động rất nhiều đến chiến dịch quảng bá cả hai album này. Ngoài đời, Eddie và Johnny là đôi bạn thân. Hai người quen nhau lúc họ chỉ mới 15-16 tuổi. Eddie còn là bố đỡ đầu Laura Smith, con gái lớn của Johnny. cho nên sau ngày Tony qua đời, tất cả các vấn đề kiện tụng liên quan tới bản di chúc càng làm cho việc quảng bá album của Eddie Mitchell thêm phức tạp. Về mặt sự nghiệp, tuy cùng đeo đuổi con đường nhạc rock, nhưng Eddie Mitchell và Johnny Hallyday ít khi nào có chuyện đụng hàng hay dẫm chân lên nhau. Johnny lúc ban đầu gợi hướng nhiều từ Elvis Presley, trong khi phong cách của Eddie lại gần gũi với ca sĩ Gene Vincent. Sau này, Eddie chuyển qua lối hát crooner, trong khi Johnny thường hát với toàn bộ giọng ngực. Dòng nhạc của Eddie Mitchell cũng mang đậm nhiều ảnh hưởng của nhạc Mỹ, kể cả rock, jazz, blues và nhất là nhạc đồng quê, tức là nhạc country.
T'es pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème.
Car c'est évident.
Je prendrai pas trop de place, promis, craché, je vais.
Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Cherchez-la, je tiens les éléphants.
Sau những thập niên đầu chủ yếu phóng tác sang tiếng Pháp các bài hát ăn khách trên thị trường Hoa Kỳ, Eddie Mitchell đã cùng với tác giả Pierre Papadimoandis lao vào sáng tác nhạc country và blues rock thực Pháp. Giai đoạn huy hoàng nhất của họ kéo dài trong vòng hơn 15 năm, từ năm 1982 cho tới năm 1998. Ban nhạc La Dernière Séance suốt chiếu phim cuối cùng trở nên tiêu biểu cho thời kỳ này. Thời mà Eddie Mitchell dẫn dắt một chương trình truyền hình chuyên chiếu lại các bộ phim cao bồi xưa, làm sống lại trên màn ảnh nhỏ những thần tượng điện ảnh thuở nào như Gary Cooper, Stewart Granger hay là John Wayne.
The good. The bad. The ugly.
Đối với những ai chỉ thích nghe những bản nhạc gốc chứ không thích nghe phiên bản phóng tác, thì năm 2018 cũng là thời điểm phát hành bộ toàn tập của Eddie Mitchell. Trên hơn 800 ca khúc mà ông từng ghi âm trong đời, có khoảng 190 bài là do Eddie Mitchell sáng tác. Bộ toàn tập này gồm hai phần, mỗi phần bao gồm khoảng 20 đĩa CD. Phần đầu tiên là các album ghi âm từ năm 1962 cho tới năm 1979. Phần thứ nhì của bộ toàn tập từ năm 1980 cho tới tận bây giờ, dự trù được phát hành vào dịp những ngày lễ cuối năm. Với tất cả những dự án phát hành đĩa nhạc, có thể nói là Eddie Mitchell sẽ khá bận rộn trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi Johnny Hallyday và France Gall lần lượt qua đời, không khí năm 2018 bỗng nhiên kém vui. Eddie, khi nhớ lại Johnny, người bạn chí thân trong gần 60 năm, không tránh khỏi xúc động, ngậm ngùi.
Ça commence comme dans un film noir. Un jeune couple embarqué dans une sale histoire. En cavale, changeant chaque soir. Ce sera la fin du blues.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Chủ nhật mùng 10 tháng 6 của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, biểu tình ở nhiều nơi để phản đối dự luật về ba đặc khu kinh tế hành chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Singapore, chính quyền đảo quốc tăng cường an ninh. Cuộc họp G7 tại Canada kết thúc, Tổng thống Trump tức giận đổi ý rút Hoa Kỳ ra khỏi bản tuyên bố chung. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, tạp chí Việt Nam nói về phong trào MeToo gặp nhiều cản trở ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị thành niên. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.